Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trôi lăn trong vô minh, ta bà chuyển kiếp tái sinh luân hồi. Thấy chưa? Bởi vì nuôi dưỡng cái tôi, cho nên phiêu lưu lang bạc nổi trôi bao đời. Muốn thân khẩu ý thảnh thơi, định tâm định ý nhìn nơi tim mình, tim là chánh địa nghĩa linh, Như Lai ngự trị tâm sinh Bồ Đề. A Di Đà. Muốn cho thân khẩu ý thảnh thơi, mình phải định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Thấy chưa? Mình là con của ai? Con của Như Lai, thân người cố Phật chẳng sai bao giờ. Đọc lại coi. Định tâm định ý hỏi mình là ai? Đọc. Định tâm định ý hỏi mình là, rồi cái đọc rồi phải không? Mình là con của Như Lai, thân người cố Phật chẳng sai bao giờ. Bây giờ muốn làm con của Phật cũng làm con của ai? Đó, thấy chưa? Làm sao mới làm con của Phật đây? Ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch thì nghiệp sẽ sạch. Ăn lành, nói lành, làm lành, nghĩ lành là nghiệp sẽ lành. Thấy chưa? Giữ gìn thân xác khỏe mạnh tráng kiện, tinh thần sáng suốt, học đạo tinh tấn, biểu lộ lòng đại từ đại bi cho ba tánh chúng sanh quân đệ khắp nơi. Lúc đó mình mới thật sự là người con của Phật đúng nghĩa. Nhớ không? Rồi. Thầy cầu chúc cho cô Bảo Định khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, thân tâm luôn luôn an lạc hạnh phúc, để làm ngọn đèn soi cho huynh đệ Phật tử có mặt tại chùa Hiệp Tâm này. Cầu mong huynh đệ Phật tử học đạo tinh tấn, trí tuệ sáng suốt, thân tâm không tật bệnh. Nhớ tập luyện nha, chứ thầy không tập dùm được. Nhớ hít thở nha không? Thầy không hít thở được. Nhớ không? Rồi những phần thầy đã xong, về phần quý vị hỏi được bao nhiêu cái hỏi? Hỏi học đạo thôi, nhớ chưa? Ở dưới là Phật, giơ tay lên.
Dạ,
anh con.
Thầy ơi, cho con hỏi, con có cái u nhỏ ở cổ, con đang đi bệnh viện, con xin nói không có mổ được. Tại vì mổ nếu không có người mổ rồi mà nó chạy không có thấy. Hôm nay con hỏi thầy để có cách nào để chỉ con chỉ cái u
mình. À, nghe nè, tất cả những người nào, đàn bà, con gái, đàn ông, bướu buồng trứng hay bướu bất cứ chỗ nào trong người có bướu, nghe cho kỹ rồi về tự làm lấy. Nghe nè, tất cả đàn bà bướu ngực, bướu cổ, bất cứ bướu gì trong người, đây là môn thuốc là tuyệt vời nhất. Nếu chúng mình làm chừng 5-7 tuần sau, quý vị thấy rất là khỏe. Đâu có nhiều người khỏe rồi đó. Một trái chanh giấy, viết đi con, một trái chanh giấy, nặng trái chanh giấy ra hết. Hai muỗng mật ong, muỗng ăn canh của mình, muỗng ăn phở phải không? 2 muỗng mật ong, 4 muỗng nước ấm, biết chưa? Quậy cho đều lên, sáng uống một hơi. Sau 45 phút, lấy cái ly tới cái ngón tay này thôi. Cái ly của thầy tới ngón tay, có chai này nhớ không? Lấy cái ly, phân nửa nước sôi, phân nửa nước lạnh, đừng có lạnh trong tủ lạnh nên nước ấm lên đường thôi. Pha vô hai cái đó trộn lại gọi là nước âm dương. 45 phút sau, lấy cái ly nước nửa lạnh nửa nóng đó, uống một hơi vô. Xong là lấy cái bàn tay xoa cái bụng cho thiệt là kỹ. Xoa khi nào? Nhớ cái bàn tay xoa vào trong cái da bụng của mình đó, nhớ không? Xoa thiệt là kỹ. Chừng khi nào bàn tay và da bụng nó nóng hẳn lên rồi là mình ngưng. Một ngày 2 lần sáng chiều, uống 5-7 tuần sau thì mình thấy một điều lạ xảy ra bên cạnh đó. Giờ con có búa đó không? Con tụng đại bi cho thầy. Tụng đại bi xong lấy cái bàn tay để lên cái bú đó, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Luyện hoài cho thầy, tôi niệm cho nào mà không muốn niệm nữa thì thôi. Con cứ làm cho thầy đi. Bởi vì có một người bị ung thư trực tràng, lúc mà thầy giảng Hoằng Pháp đó, bà gặp thầy bà nói bệnh đó, thì cho cô liễu dạy cho cổ bà tụng đại bi xong tập trung tư tưởng vô niệm Phật, thì cái trực tràng, cái ung thư trực tràng bà biến mất. Bà làm được, bà lớn tuổi bà làm được, thì chúng ta trẻ chúng ta làm được, nhớ chưa? Để bàn tay tụng đại bi xong, để bàn tay vô niệm Phật cho thầy ngay cái một bú đó. Ai bệnh gì cũng vậy, có người bệnh 40 năm rồi nói thầy thì chỉ cách đó xong họ để ta vô niệm, một tháng sau gọi cho thầy là nó bớt 80% luôn đó, nhớ chưa? Nhớ không? Rồi lần sau một chút nữa sẽ có người ghi lại cái bài chú đó in ra cho quý vị. Sáng chiều hai lần, một trái chanh giấy nặng ra, hai muỗng mật ong, bốn muỗng nước ấm. Uống xong xuôi rồi 45 phút sau uống một ly nước nửa nóng nửa lạnh. Mỗi ngày hai lần như vậy thì 7 tuần sau kết quả sẽ có, nhớ chưa? A Di Đà Phật, chúc may mắn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là con đến đây cùng con như là đã có duyên với thầy thì con xin thầy cho con hỏi, có phải là có một cái nghiệp từ kiếp này mà sang kiếp khác không thầy? Con nghĩ là vậy, tại vì con xin lỗi thầy, tại vì con hỏi cái này cũng là do bản thân con. Con có một cái nghiệp mà nặng nề, con trả con dòng đã đây 14 năm rồi mà không dứt. Thì khi con cứ nghĩ chắc là cái nghiệp của con nên con chấp nhận trả, nhưng sau con trả hoài thì nghiệp nó càng nặng hơn. Thì khi con cố tâm con niệm Phật, nhưng mà con chỉ niệm được khoảng chừng 3 câu thôi là trong đầu con nó có hiện về những cái gì nên con không thể niệm được. Em hôm nay con đã thành tâm đến đây, con xin thầy cho con một lời giải.
Nghe nè, tất cả chúng ta phải tự để ý, cái nghiệp ngộ lắm. Đôi khi chúng ta không có đủ nghị lực để vượt qua cái đó thì mình chấp nhận nó cứ tới với mình hoài, mình gọi là nghiệp. Đôi khi cái lòng từ bi của mình, đôi khi cái tình thương mình nó lớn quá, đôi khi mình yếu đuối mình không vượt qua được. Thì thí dụ bây giờ ha, con là người cờ bạc ở chung với thầy mà thầy rất là thương con, con cứ tạo nợ hoài thì thầy sợ xã hội đen nó chém con, thầy phải cho tiền con trả nợ. Cái thầy cho tiền con trả nợ, con thấy vậy bắt đầu cái con tiếp tục tạo nợ, thầy lại sợ nó chém thầy cho nợ nữa, tức là thầy trả tiền con trả nợ nữa. Thế con thấy vậy con lợi dụng tình thương, thầy cũng tiếp tục tạo nghiệp, thầy tiếp tục cho con phương tiện tạo nghiệp ác giết chết cuộc đời của con. Vì thầy thương con quá mà thầy không có trí tuệ. Có nghĩa là vậy, thầy mới gặp cô đệ tử cách đây 2 ngày, thì cúng chẩn tế nhà cổ xong thì nói thầy ơi, con có việc này con muốn báo với thầy là anh con á, con thương ảnh quá con mới giúp cho ảnh coi chợ này hàng con, cái ảnh làm gì không biết, anh nợ 120 triệu con trả rồi, cái giấy tờ nhà con anh cũng cầm luôn, con phải chuộc cho ảnh nữa cũng trả cho ảnh luôn. Thì thầy mới nói một câu là con á, ảnh biết là con sẽ trả nợ cho ảnh cho nên ảnh tiếp tục ảnh tạo nợ để con trả, ảnh biết chắc như vậy cho nên con cứ trả đúng không? Dạ đúng, nếu con không trả không được, đúng. Con tiếp tục trả thì con cho ảnh một phương tiện tạo nghiệp ác, tức là con giúp ảnh tiếp tục gây nợ để con trả, là con cho phương tiện người ta tạo nghiệp ác, bởi vì cái con thương mà không có trí tuệ. Bây giờ cuộc sống của con, trong cuộc sống con nghĩ là con bị nghiệp, con cứ lặp đi lặp lại cái chuyện đó hoài mà con không thoát ra khỏi, bởi vì con không có đủ định lực, nghị lực để từ bỏ cái chuyện mà con đang có. Con không giải quyết được, không có lối thoát, cho nên con mình cho là mình cái nghiệp của mình nó nặng. Thực sự thì con không biết cách giải quyết mà thôi. Có thể cái nghiệp chẳng hạn như này nè, mình thí dụ cái ông đó ông giết 100 con heo, ông giết 100 con heo là ông tạo nghiệp ác, thì ông đầu thai 100 lần cứ cắt cổ ông đúng 100 lần vậy là ông hết nghiệp. Thực sự là như vậy, cái thằng nó đập đầu bò mỗi đêm nó đập 100 con thì nó có thành con bò, chúng ta đập đúng 100 lần như vậy thì nó hết nghiệp, bắt đầu nó thay đổi qua kiếp khác. Bây giờ con suy nghĩ lại, công việc con cứ làm đi làm lại, con bị người ta đối xử như vậy hoài hoài mười mấy năm con không thoát ra khỏi, con cho là nghiệp cũng là đúng, vì con không đủ định lực để thoát ra, con không đủ trí tuệ và sáng suốt để thoát ra khỏi cái gọi là nghiệp. Mình vừa sống hiện tại để hưởng cái nghiệp của quá khứ, và đồng thời mình cũng đang trồng một cái nhân, hiểu không? Rồi cái tương lai nó sẽ trổ ra cái quả, mình gọi là nghiệp. Nhưng hiện tại bây giờ chúng ta không ngăn chặn được nghiệp quả của ngày hôm qua, nhưng chúng ta có thể thay đổi được cái nghiệp quả của ngày mai bằng cách là chúng ta sống sạch, ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch trong hiện tại, thì mình có thể làm cho quả ngày mai nó sạch, nó nhẹ, cho nên cái nghiệp mình nó sẽ nhẹ trong ngày mai. Còn nếu hiện tiền bây giờ chúng ta đang hưởng cái nghiệp của ngày hôm qua, nhưng chúng ta cứ tiếp tục sống trong những cái tánh của mình, cái tánh không tốt lành đó, rồi sống trong những cái đó, mình chống đối với những tư tưởng không tốt lành cứ tiếp tục hoài thì ngày mai nó lại tiếp tục là xấu nữa. Bởi vì mình không có làm cho nghiệp quả ngày mai của mình nó sạch, bởi hiện tiền mình không sạch. Cho nên con đã đang trả nghiệp ngày hôm qua, đồng thời con đang trồng một cái nhân để cho nghiệp ngày mai nó nở ra. Bây giờ muốn tránh được tình trạng bị nghiệp thế này thì chỉ cho con một con đường đi. Những gì đã xảy ra có ngày hôm qua rồi, bây giờ con ráng sống làm sao đừng có lặp lại những cái xấu ngày hôm qua nữa. Hôm nay con sống niệm Phật tụng kinh cho nhiều vô để con tạo cái nghiệp lành, để chi ngày mai cái nghiệp xấu con nó nhẹ bớt đi. Có hiểu không? Có hiểu không? Con muốn nói chuyện riêng với thầy, thầy sẽ hướng dẫn tỉ mỉ cho con hơn. Nhớ không? Thầy không muốn con nói chuyện cá nhân con ra, tại sao con khổ, tại sao con cho là nghiệp con nặng. Nhưng mà nếu mà con chấp nhận sự chia sẻ của thầy, con thấy con sẽ có một con đường đi rất là nhẹ nhàng hơn. Con hiểu thầy nói không? Một chút nữa con nói nhỏ với huynh đệ của thầy cũng được, nhớ không? Và thầy sẽ chỉ con tỉ mỉ cách nào để thoát khỏi cái đó và cách nào để làm cho cái nghiệp quả ngày mai nó nhẹ nhàng hơn, trong sáng hơn. Giờ thầy lặp lại, chúng ta đang sống hiện tại đây là chúng ta đang hưởng cái nghiệp của ngày hôm qua, nghịch cảnh hay thuận cảnh đến với chúng ta trong ngày hôm nay, mình cũng là chủ nhân của nó. Không có ai có thể ngăn chặn được nghiệp quả của ngày hôm qua, nhưng mà chúng ta có thể làm thay đổi được nghiệp quả của ngày mai bằng cách sống chân thật với hiện tại, trong sạch với hiện tại, an lành, hiền lương với hiện tại, thì nghiệp quả ngày mai chắc chắn sẽ là an lành, hiền lương. Rõ chưa? Chúng ta có thể thay đổi nghiệp quả ngày mai bằng cách là sống chân thật với hiện tại thì tương lai sẽ hoàn hảo. Con nhớ chưa? A Di Đà Phật. Trong nó có, trong nó cừa đường sao bị hại con? Người tù huyết áp là bởi vì cái lượng đường nó thấp quá, hơi thở nó cạn quá. Có hai cái là nguyên nhân, là thứ nhất là dinh dưỡng không đủ, thiếu hơi thở, thí dụ khí não. Thứ hai là lượng đường nó thấp quá thì nó mới tuột áp huyết. Nên mình uống chanh có đường trong đó nó sẽ lên lại, nhớ không? Cái gì là Phật. Còn những người nào mình bị kinh phong nghe cho kỹ nè, nhà mình ai có bị phong giật, có bị mình gọi là gì con, bị gì con, động kinh phải không? Nè bữa thì có dặn chưa, lúc nào cũng vậy, bên cạnh mình cũng có một chùm chìa khóa bự, bằng inox. Lúc nào cũng vậy, bằng inox, nhớ không? Để trong cái góc nhà nào hay gần chỗ mình ngủ á, để dưới cái nền nhà đó, trong nhà biết, ở với con phải biết. Khi mà em bị động kinh á, hay là đứa nhỏ động kinh á, lấy cái chùm chìa khóa để dưới nền đất á, nhét vô bàn tay nó sẽ ngưng liền tức thì, nhớ không? Rất là tuyệt diệu luôn đó. Nói là cần hỏi gì không? Hỏi lại đi. Khi đứa bé nào bị động kinh, lấy chùm chìa khóa inox để dưới đất sẵn đó, lấy cái chùm chìa khóa inox đó để trong bàn tay của nó nắm bàn tay vô cái inox đó là nó ngưng động kinh liền, nhớ chưa? Phải nhớ cái đó để giúp người khác. Rồi, chúng ta, tất cả chúng ta đều tạo tội lỗi từ thân khẩu ý. Trong sách vở là tam nghiệp á, nó chữ tam nghiệp với chữ tạo thôi, nó đãi là ba cái nghiệp đi cho nó dễ hiểu, phải không? Ba nghiệp ác của mình là thân, khẩu và ý. Cái thân mình có mấy cái tội ác? Mấy? Ba tội ác là dâm dục, trộm cướp, sát sanh. Ba cái tội lớn nhất của thân mình, ba cái tội lớn nhất: trộm cướp, sát sanh, dâm dục, nhớ chưa? Ba cái tội lớn nhất. Rồi cái miệng mình có bốn cái tội ác. Tội thứ nhất: có nói không, không nói có, nói những lời ác độc hại người, thấy không? Những điều mà làm sao cho mà bá tánh chúng sanh giết chóc nhau thì ngồi để vui vẻ bằng cái miệng mình tạo nghiệp ác, mình lại vui, nói những lời ác mà vui. Không tạo thành có tạo thành không. Nói những điều không tốt lành, những điều sách nhiễu bá tánh, làm cho bá tánh lộn da gan người ta, hư hết mọi thứ. Đó là nghiệp khẩu, rất là ác độc. Nói một câu gì người ta bệnh 20 năm sau, người ta bệnh ung thư, mình giết chết tâm hồn của người ta sẽ bệnh hoạn. Cái miệng mình độc cái lắm, nó nhiều tội lắm, mà cái bốn cái tội chính là như vậy. Rồi cái ý mình có ba cái tội ác, là cái tội tham lam, hận thù và ganh tị. Ba cái tội lớn nhất của ý mình đó là tham lam, hận thù, ghen tuông, ganh tị đó. Bây giờ để muốn không tạo tội ác, trong lúc chúng ta không tạo tội ác, chúng ta phải giữ gìn chánh niệm, giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh bằng cách là niệm Phật. Vì chúng ta không có giỏi về niệm Phật, chúng ta cố gắng niệm Phật để đừng có nghĩ bậy. Niệm Phật bằng cái miệng để đừng nói bậy. Ngồi xuống tụng kinh niệm Phật đừng làm bậy. Nhờ không nghĩ bậy, không nói bậy, không làm bậy, còn nghĩa là chúng ta tam nghiệp bớt tạo tác. Nhờ không nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy, cho nên chúng ta đã đè cái tam nghiệp mình mỏng xuống. Nhờ không tạo tác nghiệp quả như vậy, chúng ta không làm những 10 điều ác đó. Nhờ không làm 10 điều ác đó, vô tình chung chúng ta đã thực hiện 10 điều thiện rồi. Đó là không dâm dục sát sanh và trộm cắp là về thân. Không nói có nói không, nói lưỡi hai đầu, nói thêm nói bớt, nói lời hại người, làm chết người, lời nói của mình là 4 cái nghiệp ác của khẩu. Ý của mình có 3 nghiệp ác: không hận thù, không ganh tị, không ghen tuông. Là mình không làm những điều này nhờ mình giữ gìn chánh niệm. Nhờ 10 điều ác này không xảy ra trong cuộc đời của mình, cho nên mình đã hoàn tất được 10 điều thiện đó. Rõ chưa? Trong lúc mà chúng ta thực hiện được 10 điều thiện này rồi, chúng ta đã giữ được ngũ giới đó. Quý vị thọ giới rồi phải không? Phải không? Ai thọ giới giơ tay lên hết coi. Giơ hết lên. Giơ lên, giơ lên. Thầy sẽ nói cho nghe cái tội giữ giới nè. Cái tội giữ giới giữ được chưa? Đó, chỉ có câu đó thôi, trả lời đi. Giữ được chưa?
Chưa.
Đó, thấy không? Vẫn còn tội ác như thường. Tức là vẫn còn làm 10 điều ác như thường. Thì làm sao mà giữ gìn chánh niệm được? Hả? Làm sao mà mình, nếu mà mình không giữ giới được thì mình không thể nào thực hiện được 10 cái thiện nghiệp này. Thấy chưa? Mình còn tiếp tục làm những điều ác. Trong 10 điều ác chúng ta còn làm ít chứ không phải là 6-7 điều. Thì làm sao mà thực hiện 10 thiện nghiệp được? Nếu không thực hiện thiện nghiệp được, làm sao giữ gìn cái giới của mình được? Giới luật không giữ được, làm sao đi vào chánh niệm được? Còn tạo nghiệp mà. Còn nói bậy nè, nghĩ bậy, làm bậy nè, ăn bậy thì nghiệp, nghiệp bậy. Ăn dữ nói dữ, làm dữ, nghĩ dữ là nghiệp dữ. Ăn ác nói ác, làm ác, nghĩ ác là nghiệp ác. Làm sao mà mình có thiện nghiệp được? Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Bây giờ giữ giới được chưa nè? Nói chân thật chút xíu đi. Nếu không nói không nha, có nói có. Được chưa? Chưa. Thì đó là dùm luôn á. Bây giờ làm lại. Chúng ta đã thọ ngũ giới rồi, chúng ta cố gắng làm sao ăn lành nói lành, làm lành nghĩ lành, ăn hiền nói hiền, làm hiền nghĩ hiền, bằng cách là ngồi xuống tụng kinh niệm Phật. Hồi bữa thầy có nói đây rồi, cái đầu mình nghĩ bậy quá, bây giờ không nghĩ bậy nữa, cố gắng nghĩ tới Phật pháp, tụng kinh đi nghĩ tới Phật pháp. Con mắt mình nhìn bậy quá, không nhìn bậy nữa, bây giờ mình nhìn vào kinh sách để đừng nhìn bậy. Cái tay mình làm bậy, ngồi xuống gõ mõ tụng kinh, đừng gõ bậy. Lỗ tai mình nghe bậy quá, bây giờ mình nghe tiếng niệm kinh niệm Phật của mình để đừng nghe bậy, nhớ không? Cái miệng nói bậy quá, đọc kinh để đừng nói bậy. Cái thân mình làm bậy quá, ngồi xuống niệm Phật tụng kinh để đừng làm bậy. Thấy chưa? Mình trói luôn cái lục căn của mình lại rồi. Lục căn thanh tịnh thì trí tuệ sáng suốt. Lục căn thanh tịnh thì không có tạo nghiệp. Lục căn thanh tịnh thì không có tạo được tam nghiệp, nó không có chỗ để nó tạo. Thấy chưa? Thì mình sẽ giữ được chánh niệm. Ở dưới được chánh niệm rồi thì mình không tạo 10 điều ác. Rõ không? Giờ muốn không tạo 10 điều làm sao? Là ăn lành, nói lành, nghĩ lành, làm lành. Ăn hiền, nói hiền, nghĩ hiền, làm hiền. Thấy chưa? Thì mình sẽ không là ăn dữ, nói dữ, làm dữ, nghĩ dữ, là mình sẽ tạo 10 điều ác đó. Có rõ không? Rõ lắm không? Hả? Chúc may mắn nha. Thầy giảng rất là đơn giản đúng không cô? Nên tỉ mỉ mà đơn giản, nó rất là bình dân luôn nữa. Nếu mà không hiểu được thì thầy cũng bó chân luôn. Một chút nữa đó, cô lại gặp một huynh đệ của thầy nói chuyện với con nha. Con á, hai cô đó nói chuyện riêng cho. Cái mặt buồn phiền mà nó nám hết trơn. Thật á, thầy nói thiệt luôn á, cô buồn phiền quá độ cho nên mình tụng kinh niệm Phật. Khi mà mình ngồi xuống tụng kinh niệm Phật mà mình sống trong sự đau khổ, buồn phiền quá mức, thì cái mặt mình nó đen thù lùi, nó nám hết trơn. Bởi vì nó không có năng lượng sống. Mình niệm Phật, Phật tụng kinh trong sự đau khổ thì mặt mình không bao giờ sáng được, mà tiếp tục đau khổ mà không thoát khỏi sự đau khổ đó đâu. Bữa có cô kia lên nhà thầy khóc hù hù, mà tụng vô lượng thọ, mà khóc phải nói ngất ngất luôn á, con tụng lên toàn con vẫn đau khổ, vậy tụng chi? Của Luân Thọ tụng được an lạc hạnh phúc, mà mình tụng của Luân Thọ mình không được an lạc hạnh phúc, tụng tạo nghiệp thôi, hiểu không? Đi ngược lại lời giáo huấn của chư Phật rồi, càng tụng kinh phải thường hạnh phúc chứ, sao càng tụng kinh là càng đau khổ, và đi ngược lại lời dạy của chư Phật rồi, thấy chưa? Niệm Phật tụng kinh nó được hạnh phúc an lạc mà, nếu chúng ta niệm Phật tụng kinh mà không được hạnh phúc an lạc, chúng ta phải suy nghĩ là phải tại sao, bởi vì chúng ta sống chưa có đúng.
À, xin thầy dạy thì chỉ cho chúng con biết cách ngồi như thế nào để cho cũng cảm niệm Phật cho được
cô cho thầy ngồi cao chút xíu thì thầy chỉ cho quý vị ngồi để không đau lưng đau đầu gối. Nếu chúng ta mà ngồi thiền niệm Phật với cái nền này quá đó thì trong tương lai chúng ta sẽ đau lưng đau đầu gối rất là nhiều, đau ghê lắm luôn đó. Cứ để đó thì thầy ngồi cho để đó con rồi ngồi cho cao lên. Mình ngồi thứ nhất là cái mông mình cao hơn mặt đất, hai đầu gối mình chĩa xuống, tức là hai đầu gối mình xuống dốc vậy nè, cái mông mình phải cao hơn. Bởi khi chúng ta ngồi á, cái đầu gối cao hơn mặt đất mà cao hơn cái mông của mình á, thì máu huyết nó lưu thông tới cái đầu gối mình á, nó dồn ngược về cái mông, hiểu không? Thì mình sau này sẽ bị trĩ. Có một huynh đệ mới bị trĩ đây thôi, cũng ngồi cái đầu gối rất là cao không xếp bằng được, và cái đầu gối cao quá, cái mông thấp quá, thì mình sẽ bị đau lưng, đau trĩ rồi đau đầu gối. Thì bây giờ mình phải ngồi làm sao cho cái mông mình nó cao hơn mặt đất, đồng thời cái đầu gối mình nó chút xuống vậy, rồi hai đầu gối nó đụng mặt đất luôn. Hai đầu gối đụng mặt đất luôn á thì mình sẽ không bị bệnh đau lưng, đau đầu gối, mình ngồi rất là lâu, không bị tê chân tê tay, hiểu không? Rồi bắt đầu thầy sẽ ngồi cho coi. Bây giờ ngồi nói nè, cái lưng thầy để thẳng, hai cái chân thầy xếp vào thôi, thì hai cái đầu gối thầy đó nó phải bằng với mặt đất, hai đầu gối phải, tức là cái đùi phía dưới của cái đùi nè nó phải bằng với đất. Cái lưng mình thẳng, cái gối cao chút xíu nữa, cái mông mình cao chút xíu nữa, thì hai cái chân nó thẳng như vậy, không có xếp lên thì chi? Mình xếp vô thôi chứ đừng có gác lên, hiểu không? Xếp thôi chứ đừng có gác. Nếu mình gác lâu quá, hai đầu gối sẽ nhức vô cùng. Đây là ngồi lâu nhất á. Ngồi lâu nhất nè, ngó nè, hai cái chân nè, thấy không? Thấy chưa? Hai đầu gối thầy sát xuống nè, thấy chưa? Lưng thầy nè, ngó nè. Thầy ngồi như thế này, ngó cho kỹ. Xếp tay. Khi mình ngồi tu mà đau đớn là không được, nhớ không? Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Thầy thay mặt cho cô chùa Hiệp Tâm thì cảm ơn huynh đệ Phật tử đã có lòng đến để cho huynh đệ trị bệnh. Đồng thời thầy mong làm sao những gì mà thầy chia sẻ ngày hôm nay được quý vị tiếp nhận, tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, không tật bệnh. Sau cuộc nói chuyện quý vị có thấy an lạc, thấy lợi lạc không? Có không? Chắc chắn làm được không? Làm được nhiều làm ha. Thầy cầu chúc tất cả huynh đệ học đạo tinh tấn, thân tâm không tật bệnh, trí tuệ sáng suốt, để nhìn thấy mình là con của Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật, chúc an lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, đạo tràng của Hiền Tâm chúng con ngày hôm nay đã đầy đủ phước duyên và được thầy qua lăng kiến đức về ngôi bảo tự chùa Hiền Tâm chúng con, ban cho chúng con những lời pháp quý báu, những lời dạy, những gì sức khỏe, những ăn tâm của mình luôn an lạc để tu hành trên bước đường tu học giải thoát. Ngày hôm nay chúng con xin đi giáo hội hoàng những lời thầy đã dạy chúng con. Và hôm nay chùa Phật chúng con có một bài thơ viết kính dâng lên cúng dường thầy, xin thầy đón nhận. Con xin mời Phật tử Diệu Huệ đọc một bài thơ đó dâng lên cho thầy.
A Di Đà Phật. Kìa. Chụp nè con, chụp nè. Các chàng có tay
rồi.
Gì là Phật.
Thiệp văn vui đón thầy trở lại, đem đạo màu hóa độ chúng con, đem yêu thương hóa đạo để cúng dường, đem đuốc huệ cho chúng con soi sáng. Lòng tôn kính chúng con xin ghi nhớ lời của thầy đã giảng dạy chúng con. Thanh tịnh biết bao những khuôn ngọc thước ngà và sáu chữ Di Đà luôn tỏa sáng. Chúng con nguyện noi gương thầy tu học, theo gót thầy hóa độ chúng sanh, cho muôn loài quý tẩm đạo từ bi và nhân loại thấm nhuần hào quang trung đạo.
Ai vậy là bà cảm niệm công đức của cô với lại vấn đề Phật tử đồng thời
tất cả quý vị ta hồi hướng cho thập phương thường trụ tam bảo và hồi hướng tất cả ba tấn sân khắp nơi được an lành hạnh phúc. Người đem công đức của chúng ta đang rải khắp nơi, từ việc nhỏ đến việc lớn đều hồi hướng cho ba tấn chúng sanh, thì công đức mình sẽ mạnh mẽ hơn, mỗi ngày một mạnh mẽ hơn.
Nguyện đem công đức này